Câu 7 rồi.
Dạ câu 7. Thưa Thầy, Thầy có giảng về trải nghiệm để học ra đúng sai, còn hơn là cố thực hiện cái đúng lý tưởng. Con bị vướng vào một định kiến về việc ngoại tình là đúng hay sai, mong Thầy giải thích giúp con. Nếu người đàn ông không còn yêu vợ nhưng cố gắng sống vì gia đình, sợ vợ con buồn nên không ly hôn mà lén lút đi ngoại tình, khi yêu người tình rồi mới muốn về bỏ vợ con để sống với người tình, vậy người này so với người sợ vợ con buồn hay sợ tội mà ráng sống đúng, không ngoại tình nhưng tâm trạng lúc nào cũng vừa ghen tị vừa hối tiếc vì mình không được nếm vị ngọt của ngoại tình, không chịu hậu quả nhưng cũng luôn tò mò, thì người thứ hai có phải chỉ đang mắc kẹt chứ không học được bài học giác ngộ như người dám làm sai không ạ? Và con muốn hỏi, có con đường vòng cho người thứ hai để không làm sai mà vẫn học ra được cái sai không ạ?
Giác ngộ không phải là ly hôn hay là không ly hôn. Mà giác ngộ đó là giác ngộ cái thái độ của chính mình, chứ không phải là ly hôn hay không ly hôn. Trường hợp mà mình thấy là chỉ làm khổ mình khổ người, khổ mình khổ vợ con, thì ly hôn thì là đúng, đâu có sao, cho nên luật người ta mới cho ly hôn. Đó. Hoặc là mình thấy rằng là mình có thể nhẫn nại chịu đựng được, để mình sống bảo toàn cái êm ấm của gia đình chẳng hạn, thì cái đó. Nhưng mà cái này là nó thuộc về cái đạo đức ở đời. Còn cái chuyện mà giác ngộ thì là do thấy ra chính mình để mà điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình. Tức là rất đơn giản là cái điều nào mà đem lại đau khổ cho mình và người thì đó là tập đế khổ đế. Còn điều gì mà không đem lại đau khổ cho mình và người, đem lại cái sự giác ngộ giải thoát cho mình và người thì đó là đạo đế diệt đế, thế thôi, đơn giản là vậy thôi. Thì cái giác ngộ là giác ngộ cái điều đó. còn ly hôn hay không á, đó là tùy vào cái hoàn cảnh để mình ứng xử sao cho nó đúng tốt. Thành ra nó có hai cái điều trong cái giáo pháp của Đức Phật ấy, cũng có hai điều mà người ta không để ý. Đó là cái điều thứ nhất ấy, là để cho đại đa số quần chúng, thì Đức Phật ngài nói về đạo đức làm người, tức là mình sống sao mà để cho nó tốt đẹp, yên ổn giữa cuộc đời. Còn một cái phần cao hơn đó, đó là cái phần mà mỗi người phải tự giác ngộ, phải tự soi sáng để mà thấy ra mình mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi bên trong đó, mà mục đích là để thấy sự thật và thoát ra khỏi những cái ảo tưởng của mình trong đời sống, thì cái đó mới là con đường giác ngộ. Thành ra một bên đó là làm sao để tốt ở đời, còn một bên đó là làm sao để giác ngộ giải thoát. Hai cái này có thể là thực hiện chung với nhau được. Hai cái điều này có thể thực hiện chung, chứ không phải là cái đạo đức ở đời riêng mà cái giác ngộ riêng, không phải như vậy. Nhưng mà cũng không phải là hai cái đó là chung, cũng không gọi là chung, bởi vì nhiều cái đạo đức ở đời thật tốt nhưng mà không giác ngộ được. Tức là mình vẫn sống đúng bên ngoài, mình sống đúng hết, nhưng bổn phần trách nhiệm gì tất cả mọi cái mình làm đúng hết, nhưng mà trong lòng mình vẫn cứ là phiền não khổ đau, thì cái đó là chưa đúng, thế thôi. Cho nên cái quan trọng vẫn là cái mà giải tỏa được chính trong thâm tâm mình đó, cái đó mới là cái chính. Rồi.
Dạ, câu 8. Con chào sư ông, có một bà chị dâu, con đối xử với bà rất tốt mà bà cứ kiếm chuyện nói xấu con không nói lại được nên con cứ ấm ức. giờ con bị bệnh rối loạn, lo âu, con đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Đồng Nai. Con không tự thoát ra được, nhờ Thầy khai thị giúp con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Cái điều này đó, nói chung cũng vẫn là mình không đủ sáng suốt, không đủ bình tĩnh sáng suốt để mà làm chủ lấy cái cảm xúc của mình, cho nên mình mới bị cái cảm xúc đó nó làm cho mình căng thẳng rồi trầm cảm. Thì cái trầm cảm đó không phải là bởi vì do cái bà chị dâu khó khăn hay là hay nói xấu, mà là do cái thái độ của mình. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng là cái thái độ của mình là chính. Thái độ của mình là chính, chứ không phải là cái người khác. Cái người khác chỉ là cái duyên bên ngoài thôi. Tất cả những cái duyên bên ngoài đó là đến là để cho giúp mình thấy ra mình, để mà điều chỉnh chính mình. Chứ không phải mình cứ muốn điều chỉnh cái duyên bên ngoài đó, thì chỉ làm mình đau khổ thêm, là bởi vì rất khó mà được như ý mình. Mới có một cái điều nữa là đừng có lấy cái sai lầm của người khác để mà hành hạ mình. Thật ra là chính mình hành hạ mình. Mới sinh ra là mình phải bị tâm thần, là mình phải bị trầm cảm thế này thế kia là do thái độ của mình. Thành ra là cái sai lầm của mình mới là đem lại đau khổ cho mình. Còn cái duyên bên ngoài là mình phải tập đối diện với cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vinh, cái nhục, đó, cái khen, cái chê. Thì cái này nó thuộc về khen chê này. Tức là trước cái khen, cái chê, cái vinh, cái nhục đó, mà mình đủ bình tĩnh sáng suốt á, cái bài học là không phải học gì cả. Bài học là học trước những cái được, mất, hơn, thua, thành bại, vui khổ đó, thì mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không thôi. Bài học là chỉ có chừng đó thôi. Còn cái mà cái bài học bên ngoài đó thì chỉ là cũng bài học về mặt tục đế là chính. Ví dụ như mình phải học là luật đi đường như thế nào, cái đó là mình phải học bên ngoài để mình đi cho đúng. Thì cái hầu hết là mình phải học theo cái luật ở bên ngoài đời để mình mới sống đúng theo pháp luật. Nhưng mà cái đó là chỉ bên ngoài thôi, cái đó thì nó sẽ chỉ đúng tốt trong cuộc đời hay là đúng tốt bên ngoài thôi. Còn cái mà để cho mình giác ngộ giải thoát á, thì chính mình phải là điều chỉnh mình thôi, chứ không phải là điều chỉnh bên ngoài. Ví dụ như bây giờ mình biết luật đi đường hết, nhưng mà ai đi sai luật đi đường cái là mình nổi sân lên. Đó. Có nhiều người tài xế đó, họ rất là bình tĩnh, gặp cái tình huống nào trong giao thông đó họ cũng vẫn rất là bình tĩnh. Đó. Còn có người á thì khi gặp cái người nào ai đó mà làm cản trở giao thông của họ cái là họ nổi sân lên liền. Đó. Mình ngồi bên mấy người lái xe đó thì mình sẽ thấy là cái thái độ của mỗi người là mỗi khác. Mà rõ ràng cái người mà họ đủ bình tĩnh để cái tình huống nào xảy ra họ cũng vẫn là xử lý được á, thì cái người đó là đang học bài học giác ngộ giải thoát. Cái giác ngộ không phải là giác ngộ một cái gì đó cao siêu hay là giải thoát đó là cao siêu gì cả, mà một người lái xe mà đủ bình tĩnh để mà tránh được những cái tai nạn á, đó chính là giác ngộ giải thoát. Chứ không phải giác ngộ giải thoát là cái chuyện, đừng có nghĩ chuyện quá xa. Giác ngộ giải thoát trong chuyện dựa những cái khủng hoảng trong gia đình, dựa những cái bất an, dựa vợ chồng, dựa anh em, tất cả những cái đó thì cái mấu chốt là tùy thuộc vào cái thái độ của mình. chứ đừng có bao giờ muốn cái đối tượng là phải như ý mình. Nếu mà muốn đối tượng như ý mình thì mình càng khổ thêm thôi. Nhưng mà mình điều chỉnh mình trước.
Dạ, câu 9. Kính bạch thầy, cúng ngôi nhà chánh niệm trang 78 có viết: con người không thể sống một mình, chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau. Nếu chúng ta sống đơn độc một mình, chúng ta cũng không thể hiểu biết. Chúng ta cũng không thể hiểu biết được nhiều điều như thế này. Vậy những nhà sư chọn cách ẩn tu để phát triển trí tuệ và tình yêu thương có phải là cách không thực tế không ạ? Ý thứ hai, thầy có nói không ngồi thiền mà thiền bất cứ lúc nào ngồi. Vậy việc duy trì nghiêm túc ngồi thiền mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ với mục đích làm cho tâm tĩnh lặng là không cần thiết ạ?
Cái mà mình phải đối diện với cuộc sống, với lại là mình sống độc cư đó, thì không có cái nào là đúng hẳn mà cũng không có cái nào là sai hẳn, mà là tùy vào cái tình huống của mỗi người, tùy vào cái nhu cầu của mỗi người. Thí dụ như một người họ đã từng sống trong cuộc sống rồi, họ đã từng đụng chạm rất nhiều thứ rồi, và bây giờ họ thấy rằng là có những điều không cần thiết, có những điều không còn cần thiết nữa. Bởi vì trong những cái va chạm giữa cuộc sống á, thì cũng có những cái mối quan hệ đó, cái sự mối quan hệ là tốt, nhưng mà cũng có những cái ràng buộc vô ích. Cho nên khi họ thấy rằng là có những cái ràng buộc trong trong cái đời sống mà cộng đồng á là không cần thiết á, thì họ có quyền là rút về sống một mình trong một cái thất, có thể là trên một cái cao thất ốc nào đó, chứ cũng cần phải trong rừng. Bây giờ đâu cần rừng, bây giờ chỉ cần có một căn hộ trên lầu số 70, 80 gì đó, lên trên đó nó yên vắng vậy, nhìn xung quanh toàn thấy là trời đất không, trăng sao không, vậy chứ đâu có gì đâu. Cho nên mà họ có quyền làm như vậy, bởi vì họ thấy tất cả những cái chuyện mà họ đã trải qua, họ đã thấy hết rồi, bây giờ họ không cần thiết cái đấy nữa, bây giờ họ chỉ sống trải nghiệm chính mình thôi. Mà thật ra đó, cái cuộc đời đó, mình tiếp xúc với cuộc đời đó là cuộc để mục đích là để cái tác động cuộc đời để mình thấy ra mình, mục đích chính đó là như vậy. Nhưng bây giờ ấy, những cái tác động cuộc đời mà mình đã thấy ra hết rồi á, thì thôi bây giờ mình không cần nữa. Cho nên người đó họ có thể rút lui ở một chỗ nào đó thanh vắng, thì mình cũng vẫn tôn trọng cái quyết định của họ. Đó. Thì câu chuyện này nó giống như thế này, là có một người hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, là một người ở trong rừng là tốt hay là ở trong chợ là tốt? Đức Phật trả lời rất rõ ràng. Đức Phật nói rằng là có người ở trong chợ không tốt, có người ở trong chợ lại tốt, có người ở trong rừng không tốt, có người ở trong rừng lại tốt. Đó, vậy thì tốt hay không tốt là do nó phù hợp với cái tính chất, cái hoàn cảnh của họ thì là tốt thôi. Cho nên cái việc mà mình ở một mình hay là mình phải đối diện với cuộc sống thì là tùy mỗi người, để người đó học bài học của mình. Thí dụ như thế này, bây giờ khi mình đi học á, thì lớp 1 mình cũng học, đi vô trường là phải học, mình phải chung đụng với cái lớp của mình, chung đụng với cả cái trường của mình, chung đụng với thầy bạn thầy cô. Học lớp 2 cũng vậy, lớp 3 cũng vậy, cho đến khi á, cho đến khi mà cái người đó có một trình độ khoa học hay là cái gì đó mà chuyên môn á, bây giờ họ về trong phòng thí nghiệm họ ngồi một mình để họ thí nghiệm thôi, thì đó không đâu có sai. Thì lúc đầu á thì cần nhiều người để học hỏi, nhưng mà bây giờ lại cần một, ngồi một mình để mà nghiên cứu, thì cái đó tùy theo mọi người thôi. Cái thứ hai là cái câu mà thầy nói rằng là không ngồi thiền mà thiền bất cứ khi nào ngồi. Cái ý của thầy là thế này, tại vì khi mình ngồi thiền á là mình có một cái ý đồ là để làm gì đó, tức là mình có một mục đích để đạt đến, cho nên mình mới ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền thì cũng tốt. Ngồi thiền, nếu như mình ngồi thiền để mà mình tịnh tâm hay là để mình soi sáng lại mình đó, thì tốt. Còn nếu mà ngồi thiền mà để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, thì cái đó mình chỉ là làm con rối cho bản ngã. Đó, mình bị bản ngã xui sai khiến, cho nên mình mới phải hành hạ mình, chứ không phải là hành thiền. Cố mà hành hạ mình đó là mỗi ngày phải thế này, mỗi ngày phải thế kia để đạt được cái này cái đó, đó tự nhiên mình hành hạ mình, chứ không phải là hành thiền. Mà thiền bất cứ khi nào ngồi, thì tại vì nói ngồi thiền cho nên thầy mới nói là bất cứ khi nào ngồi, chứ thực ra là không phải bất cứ khi nào ngồi, mà bất cứ khi nào đi đứng nằm ngồi hít thở hay là đi cầu đi tiệu làm cái gì cũng đều là thiền hết á. Trong khi đó trong này nói rằng là bữa tối trước khi ngủ ngồi thiền, tôi cho ngồi thiền là 2 tiếng đồng hồ đi, rồi thức dậy ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ thì cộng tổng mới có 4 tiếng chứ mấy. Trong lúc đó đó mình á là từ mở mắt cho đến khi mình đi ngủ lại á là luôn rõ biết mình, luôn thấy rõ biết mình hành động như thế nào, cảm giác cảm xúc như thế nào, thái độ tâm như thế nào, đó, quan hệ giữa mình với cuộc sống như thế nào đều mình rõ biết hết. Thì thiền như vậy là thiền từ cái giờ ngủ ra là toàn là thiền không á, chứ đâu phải chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Đó. Như vậy thì cái thiền bất cứ lúc nào thì nó sẽ tốt hơn là ngồi thiền trong một thời gian nào đó. Tuy nhiên nếu mình thiền bất cứ khi nào ngồi, có nghĩa là bây giờ mình ngồi ở đâu thì mình cũng là soi sáng lại mình, cũng rõ biết mình, thì đó là thiền cái lúc ngồi. Mà cái lúc ngồi đó là tự nhiên ngồi, cho nên mình mới là thiền trong ngồi. Còn mình ngồi thiền á là mình đã có ý đồ để thiền để làm gì rồi, cho nên là hai cái đó là nó khác nhau rất là xa. Cho nên người nào mà tinh ý một chút á thì sẽ thấy cái câu trả lời là không cần ngồi thiền mà thiền bất cứ khi nào ngồi thì cũng giống như ngồi thiền nữa chứ gì nữa, nhưng mà đều không phải là ngồi thiền. Cái ngồi thiền á là mình phải ngồi thế này ngồi thế kia theo phương pháp này theo phương pháp nọ, đạt được cái này đạt được cái kia, thì đó là ngồi thiền. Còn nếu bây giờ mình ngồi mình hoàn toàn thư giãn buông xả để cảm nhận cái sự tĩnh lặng của thân tâm thì tốt quá. Nhưng mà mình cũng không phải là, mà cái này nó tự nhiên thì tốt hơn. Cái tự nhiên á nó sẽ là bởi vì cái giác ngộ đó, nhiều khi bỗng nhiên một cái sát na mà mình nhận ra cái là mình giác ngộ. Chứ không phải là mình cứ ngồi luyện tập hoài là giác ngộ đâu. Mà làm hoài như vậy á là nó sẽ trái lì đi. Trái lì đi nó thành ra chán, nó thành ra hai trường hợp. Một là không được á thì ngồi một hồi là nó rất là chán. Mà hai mà nếu được á thì mình lại cứ bị trù vào đó. Thành ra cả hai trường hợp đều là không tốt. Còn bây giờ mình soi sáng mình á, luôn luôn soi sáng thì là đi đứng nằm ngồi tất cả mọi hoạt động, và mình ngồi cũng vẫn được, chứ không phải không ngồi. Nhưng mà vì đang ngồi cho nên mới là soi sáng lại mình trong khi ngồi. Đó, chứ không phải ngồi để rèn luyện đạt được cái điều gì. Đó là hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau.
Dạ, con 10. Dạ, con chào thầy. Kính bạch thầy cho con có điều muốn hỏi. Con năm nay 30 tuổi, ba mẹ con thì đã lớn tuổi, hơn 70 tuổi. Trên con có một chị gái và hai chị em con đều chưa lấy chồng. Điều này khiến ba mẹ con lo lắng và buồn phiền rất nhiều. Đối với con, hiện tại con đang thấy ổn vì việc độc thân và chưa có ý định muốn lập gia đình. Nhưng với ba mẹ thì muốn chúng con phải có chồng con, như vậy mới ổn định hạnh phúc. Đã có lần con cũng chia sẻ với, nói chuyện với ba là: ba ơi, hạnh phúc không có nghĩa là phải có chồng có con mới là hạnh phúc. Thay vì đó thì ba mẹ hãy hỏi, hiện tại với mọi thứ đang như vậy con có hạnh phúc không? Nếu con thấy hạnh phúc là được rồi mà. Nhưng với quan niệm của ba mẹ hiện nay và cộng thêm bị xung quanh họ hàng, làng xóm tác động thì ba mẹ không đồng tình và vẫn muốn chúng con sớm lập gia đình. Và ba vẫn hay nói con, nếu có hiếu thì đừng để ba mẹ suy nghĩ nhiều, sau này ba mẹ mất đi hối hận không kịp. Mỗi lần ba mẹ nói đến vấn đề này thì con chỉ im lặng và tìm câu chuyện khác để lãng đi. Con hiểu nỗi lòng của ba mẹ nên con không giận hay oán trách gì cả, mà nhìn ba mẹ buồn phiền, suy nghĩ mất ngủ vì mình, con thấy thật có lỗi và tự trách bản thân, để ba mẹ già rồi mà còn phải buồn phiền vì mình. Sự dằn vặt, trăn trở trong con rất lớn, con không biết trong sự việc này con phải hiểu và làm như thế nào mới đúng ạ. Mong Thầy soi đường chỉ lối giùm con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy sức khỏe.
Cái này thì... cái này thì rất nhiều người bị rơi vào tình trạng này. Có người đã đi tu mà cha mẹ nhất định là phải bắt về thôi, chứ mà không về là cứ khóc suốt. Mình thường hay sống với một cái quan niệm, cho nên thầy mới nói là đừng có bao giờ sống với quan niệm nào hết trơn á, mà mình phải luôn luôn tỉnh thức để mà ứng với mọi tình huống, chứ không nên có sẵn một cái quan niệm. Cái quan niệm là phải lấy chồng hay lấy vợ mới là tốt. Bởi vì cha mẹ có một cái tật cười là thế này: con mình mà nó không lấy chồng được á thì coi như là con mình bị ế, bị ợ quá à, cho nên đó là muốn là con cái mình phải lấy chồng. Có thể không lấy vợ thì con có thể được, nhưng mà không lấy vợ thì là không có con nối dòng. Không biết cái dòng mình có tốt không mà nói anh chị mình. Mới sợ là mình không có nối dòng. Còn con gái đó thì sợ người ta chê rằng là con bây giờ nó lớn rồi mà không có ai thèm lấy hết trơn. Cho nên là vì mất mặt, chứ không phải là bởi vì con, không phải vì thương con mà là vì mất mặt, sợ mất mặt thôi. Nhiều khi mình sống với cái quan niệm là một sai lầm, không có quan niệm gì hết trơn á. Cho nên người Tây Phương á, đôi lúc họ lại đơn giản hơn. 18 tuổi quy định đàng hoàng, thầy không biết chỗ nào chứ còn bên Úc là thầy là rất rõ, 18 tuổi là con có quyền ra ở riêng, nếu như có bản lệnh là nó ra ở riêng, đó là quyền của nó. Rồi nó làm gì thì làm, chứ còn cha mẹ là không có can thiệp vô được. Và vì vậy cho nên á, là con cái nó mới là từ mình bươn chải, mình học hỏi trải nghiệm, cho nên nó nên người rất là tốt hơn. Còn cái gì cũng cha mẹ cũng phải là con phải thế này, con phải thế kia, theo ý mình á, là kiềm chế kiềm hãm cái sự phát triển của nó. Nếu mà cha mẹ mà thật sự thương con là phải để cho con tự do, mà mình chỉ là cái người mà góp ý hay là hỗ trợ thôi, chứ không phải là vạch đường cho con đi được. Bởi vì nó có cái quyền tự do của nó, 18 tuổi là nó có quyền tự do của nó. Nó chọn tôn giáo nào thì nó chọn. Mà thầy cũng đồng ý điều đó. Ví dụ như bây giờ thầy đang theo đạo Phật, nhưng mà nếu con cháu của thầy mà nó theo đạo nào đó là chuyện tự do của nó, không thể bắt nó theo đạo Phật được. Và bây giờ nó hiểu như vậy mà. Có một tức cười, thầy có một người đệ tử, cũng phải cũng hẳn là đệ tử của thầy, nhưng mà là một người Phật tử, nhưng mà rất tin tưởng ở thầy, cho nên cái gì cũng hỏi thầy hết đấy. Nhưng mà cái người này tức cười đó, người đó bị bệnh, mà cầu Phật hoài nó cứ bệnh thôi. Cho nên có một bữa vô nhà thờ cầu Chúa cái nó hết bệnh. Thế người đó đi rửa tội theo đạo Thiên Chúa luôn. Nhưng mà theo mà cứ nhắn tin hỏi thầy hoài. Hỏi thầy thế này thế kia thì cứ hỏi thầy, nhưng mà vẫn theo đạo Thiên Chúa. Thầy nói được, theo đạo Thiên Chúa. Có hỏi thầy, có hỏi này con đi rửa tội được không? Được, rửa tội được. Chứ đâu có sao, rửa tội được thì đâu có sao. Tại vì họ cứ trải nghiệm họ sống để họ mới thấy được đúng sai sao nhé. Chứ họ không trải nghiệm sao họ biết được. Cái một thời gian sau á, cầu Chúa cũng bệnh luôn. Vậy thì bệnh không phải là do cầu Phật cái cầu Chúa mà là do mình thôi. Do mình chứ không phải là do Phật Chúa vậy đó. Cho nên đó là nên để cho con cái tự do chọn lựa cái hướng sống của mình. Chứ không nên là bắt con phải thế này thế kia. Bây giờ thầy có chỉ cho một vài người nói thế này. Bây giờ ba ký đi. Ký tờ giấy là nếu con lấy chồng á là con phải hạnh phúc cả đời. Nếu bà ký vô được á thì con con lấy chồng. Nhưng mà đó là nói về ba, còn bây giờ nói về cái người mà lấy chồng. Thực ra lấy chồng cũng tốt thôi chứ đâu có sao. Cho dù mình không muốn lấy chồng nhưng bây giờ ba mẹ, để cho ba mẹ vui thì lấy chồng cũng được. Lấy chồng thì mình cũng trải nghiệm một bài học lấy chồng. Lấy chồng thì khổ làm sao, hạnh phúc làm sao, được sao, mất làm sao này. Qua đó mình cũng học chứ. Con đi lấy chồng rồi mới biết là thế nào là địa ngục, thế nào là cực lạc.
Dạ, câu 11. Dạ bạch thầy, mong thầy khai thị giúp con với ạ. Chuyện là 2 năm trước con bán đất của bố mẹ cho, rồi đưa bạn cho mượn một số tiền không giấy tờ để bạn góp vốn vào một công ty của sư phụ bạn con. Và lúc đó con đã không nói cho bố mẹ con biết việc này. Đến nay sư phụ của bạn con chưa thể trả lại, có thể là mất số tiền ấy. Sau khi biết chuyện, lúc đầu con cũng khủng hoảng tinh thần, nhất là con không biết nói chuyện với bố mẹ con sau đây. Con nhận ra con đã không biết quý trọng tiền của mà bố mẹ đã làm lụng vất vả để cho con cháu. Càng nghĩ con càng thương bố mẹ con hơn. Mỗi khi con về quê, con đều nói tránh khi bố mẹ hỏi về số tiền ấy. Con luôn dằn vặt lòng mình khi nghĩ đến bố mẹ con. Nhà con đang gặp rất nhiều chuyện à. Anh chị gây xích mích với nhau về chuyện đất đai. Bố con cũng biết con bị lừa vụ vé máy bay, nên bây giờ bố mẹ con rất buồn phiền với mấy đứa con. Vừa rồi bố con mới gọi điện cho con mượn tiền cho bố có việc, mà con chỉ biết im lặng, chỉ dám nói để con xem. Bố con có vẻ giận rồi cúp máy luôn. Anh chị con cũng biết chuyện con mất tiền, anh chị cũng không muốn nói cho bố mẹ biết, nên khuyên con nói với bố là con đã đưa tiền cho anh trai con hết để mua đất rồi, nên con không có tiền gửi bố ngay được, để bố mẹ an tâm khỏi lo vụ tiền bạc của con nữa. Được học thầy, được thầy giảng pháp, con biết mình nên quan sát thái độ của mình khi sự việc xảy ra, nhưng lòng con vẫn dằn vặt chính mình. Có nên nói dối như vậy để yên lòng bố mẹ? Còn nếu nói thật thì con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bố mẹ con khi đang gặp nhiều phiền phức do con cái gây ra. Thầy cho con hỏi thêm về việc giữ ngũ giới, có phải con đang hiểu quá cứng nhắc không ạ? Con xin thầy khai thị chỉ bảo giúp con vấn đề con đang vướng mắc này ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Câu hỏi này rất hay. Câu hỏi này nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, mà thầy khuyên mọi người là thế này. Một là không bao giờ cho mượn tiền. Hai á, đã cho mượn tiền á thì trong lòng coi như cho luôn. Đã cho mượn tiền á là cứ kệ là mình cho luôn rồi đó, là mình coi như cho họ luôn, cho nên mình không không nghĩ đến cái chuyện là họ có trả hay không, trả được không trả cũng chẳng sao. Còn nếu mà mình đã không thể cho mượn được á, thì tốt nhất là đừng có cho mượn. Thà mất lần trước được lần sau thì nó tốt hơn, để cho mượn rồi á. Với lại là thế này, cái này là một cái định luật về tâm lý học đó nè. Đừng bao giờ cho người thân mượn tiền, chẳng thà cho người lạ mượn tiền, đừng bao giờ cho người thân mượn tiền, bởi vì mình sẽ biến người thân đó thành kẻ thù. Quý vị nghe rõ câu này không? Câu này rất có lý á. Là đừng bao giờ cho người thân mượn tiền, bởi vì á sẽ biến người thân thành kẻ thù. Đó, bây giờ người đó không trả luôn á. Cho nên á, chẳng thà cho cái người lạ mượn á, thì mình phải có hợp đồng đàng hoàng. Anh phải mượn như thế nào, làm cái gì, thậm chí là ra công chứng đồ đàng hoàng. À, thì người lạ là mình dễ nè, người lạ là sau này mình có nói, mình có đòi tiền hay cái gì đó cũng dễ. Còn người thân rồi là mình đòi không được. Đó. Mà lúc đó là mình bực tức quá, thành ra mình biến cái người thân nó thành kẻ thù. Đó. Cho nên đừng bao giờ cho người thân, cho hình đó là một cái, hình như cái tư tưởng ở đâu đó, Hy Lạp hay là ở đâu đó nữa, thầy quên rồi. Nhưng mà cái đó là rất là hay á. Còn vấn đề thứ hai là nói dối. Trong tâm lý học á, trong tâm lý học á, người nào biết nói dối là người rất thông minh. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài nói là Đức Phật không có nói là mình không nói dối. Mà cái ý nói không nói dối ở đây đó là không nói để lừa gạt người khác. Tức là không nói để hại người khác. Đó. Thì nói dối mà để hại người khác á, hoặc là để lừa gạt người khác để lợi cho mình á, thì cái nói dối đó, cái chủ yếu là nói dối đó. Còn nếu nói dối mà lợi mình lợi người thì nói dối là đó là rất thông minh. Chứ không phải là cứ cứng nhắc là không nói dối là sai lầm á. Cứng nhắc không nói dối là sai lầm. À, nhưng mà nói dối á, nói dối mà lợi mình lợi người. Đó. Đó, biết cách nói dối. Hơn nữa bây giờ cái này không phải là nói dối này. Trong cái luật nói dối nó có một điều rất lạ. Thí dụ như thầy dặn một người đệ tử của thầy, nói có ai khách tới thì nói là thầy đi vắng. Thì thầy cũng không nói dối, bởi vì thầy mới dặn người đó thôi chứ đâu có nói dối đâu. Thầy mới dặn người đó thôi chứ. Còn khi người đó nói đó là nói theo lời thầy chứ đâu nói dối. Cái đó là thông minh đó chứ. Cái đó là thông minh đó. Ông bà, cái đó là trong luật cho phép á, chứ không phải. Cho mình mà hơn nữa, bởi vì cái nói dối đó không phải là để lừa gạt người ta, mà vì một cái lợi ích gì đó. Ví dụ như thầy cần một cái thời gian để mà viết sách, để làm một cái gì đó. Mà bây giờ cứ người này tới, người kia tới, người kia nọ tới, thầy nói dặn đệ tử nói ai tới nói thầy đi bắn. nhưng mà thầy chưa nói đối dối trực tiếp với cái người đó, không phải là thầy nói trực tiếp mà nói dối trực tiếp cũng đúng. Làm sao mà nói là thầy đi bắn được. Còn cái người đệ tử mà nói á, là lặp lại lời của người khác thôi, chứ không phải là nói dối. Thì có nhiều cái trường hợp như thế này, có những cái trường hợp rất là hay. Tại sao mà thông minh? Mà nó có cái, có hai vợ chồng người đó làm tiều phu ở trong rừng á, thì cái người vợ mới có thai, tự nhiên có thai cái là muốn ăn đồ ngon à. Có thai cái là muốn ăn đồ ngon. Nhưng nói ông chồng nó bây giờ làm sao mà anh làm sao mà có đồ ngon cho em ăn. Ông chồng thương vợ quá cho nên mới nghĩ ra được một cái cách. là dạ, dạ làm ông sư, đi khất thực. Đi khất thực mà đi vô trong cái đền vua đó, khất thực. Cho nên nhà vua là thấy thấy ông sư mà rất là đàng hoàng, đi khất thực rất là trang nghiêm, mà ông này cũng là có tướng mạo tốt, cho nên nhà vua thấy là có đức tin liền, mới là đem đồ ăn của mình ra để bát. Cho nên bà vợ là cứ luôn là được ăn đồ ăn của vua luôn á. Được một thời gian như vậy đó, thì nhà vua mới có đức tin. Nhà vua mới biệu một vị đại thần nói rằng là đi theo cái vị này để xem cho vị đó ở đâu để sau này trọng sẽ đích thân đi cúng dường. cái thì ông đại thần ông mới đi. Ông đi vô trong rừng một hồi á, thì ông mới phát hiện ra rằng là ông này không phải tu hành gì cả. Ông bỏ y bát ra xong rồi ông là một tiều phu, có vợ con rồi đàng hoàng. Thì cái ông đại thần này á, ông mới nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mình về mà nói sự thật này á, là tu di tam tộc, ít nhất là hai vợ chồng này cũng sẽ chết. Bây giờ mình phải làm sao? Thì ông mới nghĩ ra được một cái kế, là ông về ông mới tâu với vua rồi, tâu bệ hạ, khi con vào tầng nơi trong cái chỗ mà của cái vị sư này đó, thì ông biến mất. ông biến mất. Ông biến mất cho bây giờ ông bỏ y áo ra rồi, rồi bây giờ ông mặc đồ đời vô lại rồi, thì ông biến mất rồi chứ gì nữa. ông biến mất. Ôi trời, ông vua ông lại càng tin nữa, lần sau để bắt nhiều hơn nữa. Cho nên thì cái ông đại thần này đó, ông nói dối, nhưng mà ông nói dối mà lại là nếu mà ông nói thật á là ông vua sẽ làm ác, sẽ giết người là sẽ làm ác đó. Mà ông nói thật á là sẽ hại hai vợ chồng người kia. Cho nên á, ông nói dối là rất tốt chứ đâu có sao đâu. Còn có một cái chuyện khác, có một vị sư ngồi tu trong rừng á, thì có một cái đoạn mà mấy người thợ săn á, nó đuổi theo một con nai nó chạy qua cái chỗ ông sư đó, nó chạy về cái hướng đó. Thế mấy người thợ săn mới chạy tới thì thấy có mấy cái ngã đường. Thế mấy người thợ săn hỏi cái vị sư là: sư có thấy con nai nó chạy ngã nào không? Thế bây giờ nếu mà ông sư mà ông chỉ thật, ông nói thật, ông nói thật là con nai nó chạy đường này là rượt theo là con nai nó sẽ chết. Thì ông sư đó ông rất thông minh, cho nên nói dối là không nói được, là thông minh lắm. Ông sư ông mới đứng dậy, ông đang ngồi đó, cái ông đứng dậy ông nói: này giờ tôi đứng giờ đây tôi đâu có thấy, tức là khi đứng không thấy, cho hồi nãy ngồi thì có thấy. Hồi nãy ngồi thế. Cho nên trường hợp đó là rất thông minh. Cho nên là nếu mà mình mà nói dối mà lợi ích á, thì không có tội gì cả, mà có phước nữa là khác. Có một cái này là thầy học từ sư đệ của thầy là sư Hộ Pháp. Sư Hộ Pháp sư có một lần sư giảng, sư nói là có những cái giới mà mình phạm là có phước chứ không có tội. Mình lạ, hồi nào giờ mình cứ nghĩ rằng hệ mà phạm giới là có phước có tội chứ, tại sao lại phạm giới mà có phước được? Nói thí dụ như thế này, một vị tỳ kheo đó là mà nhổ cỏ đó là phạm tội. Nhưng mà bây giờ tới lễ trong chùa Phật tử rồi tới, mà bây giờ không lo nhổ cỏ để cho nó sạch sẽ, thì bây giờ nhổ cỏ với cái tâm sạch sẽ, cho chùa sạch sẽ để cho cái buổi lễ diễn ra cho nó tốt đẹp, thì đó là cái tâm thiện mà. Cho nên mặc dù nhổ cỏ là phạm giới, nhưng mà giới đó là giới nhỏ thôi, còn cái tâm thiện mà để phục vụ cho mọi người á, là tâm thiện trong lớn, một tâm vị tha rất là lớn. Cho nên là phạm giới nhưng mà có phước, phạm giới mà có phước. Trường hợp thứ hai là phạm giới mà không có tội. Thí dụ như thế này, ngũ giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà phạm á là có tội. Nhưng mà bây giờ những cái này này, không không trang điểm, không nghe âm nhạc, hay là không ăn bữa chiều, không ăn quá ngọt, thì phạm giới không có tội. Là bởi vì cái điều đó đó, giữ giới, giữ được cái đó thì có phước, nhưng mà không giữ được thì cũng không có tội. Bởi vì cái đó nó chỉ làm được cái điều đó thì nó có phước thêm thôi, chứ nó không có tội gì cả. Cho nên nó có những cái giới thì là phàm mà không có tội, có những cái giới phàm lại có phước nữa, còn có những cái giới thì không phàm mà cũng tội luôn á. Mới về sao chỉ mới không phàm nhưng mà mới nghĩ tới thôi, chưa phàm mà cứ ngồi cứ nghĩ hoài thôi á. Ví dụ như không đi ăn trộm nhưng mà cứ nghĩ là mình sẽ ăn trộm thì cũng tội đó. Cho nên ấy, phạm giới thì chưa, nhưng mà lại có tội. Do đó mình phải cái giới đó, Đức Phật ngài nói là cái người có trí tuệ đó thì giữ giới mới là trong sạch được. Còn người không có trí tuệ đó, dù giới đúng hết cũng vẫn không giác ngộ được. Tại vì cái đó là chỉ giới giữ giới hình thức thôi, chứ chưa phải là có trí tuệ mà giữ giới. Còn cái ông á, hai cái ông mà nói dối đó đó là có trí tuệ, cho nên có phước chứ không có tội. Đó, trường hợp đó là phạm giới mà có phước, phạm giới mà không có tội. Đó. Mười hai.
Dạ, câu 12. Kính bạch thầy, con năm nay 26 tuổi, con không biết mình đã đủ kinh nghiệm để hiểu luật nhân quả chưa, nhưng sau vài năm đi làm, con nhận ra câu nói cái thiện luôn thắng cái ác chỉ là sự an ủi cho những người yếu thế. Trên thực tế con thấy rằng cái ác đa phần sẽ thắng cái thiện, cũng có những lúc cái thiện thắng nhưng rất ít. Dù con vẫn tin vào luật nhân quả, nhưng điều này làm con thấy được luật nhân quả có kẽ hở để người làm ác có thể lách được. Con xin giải thích tại sao nhân quả chia ra chân đế và tục đế. Nhân quả tục đế trong ngay kiếp hiện tại, nhân quả chân đế kiếp sau. Con người chia ra cá nhân và tập thể, một gia đình, một nhóm, một công ty, một tổ chức, vân vân. Từ hai điểm này chia ra bốn trường hợp sau: chân đế cá nhân, tục đế cá nhân, chân đế tập thể, tục đế tập thể. Ví dụ một người làm ác, trường hợp cá nhân, ở chân đế cá nhân có thể người này kiếp sau mới phải lãnh hậu quả, ở tục đế cá nhân cũng có thể ngay luôn trong kiếp này phải lãnh hậu quả. Có thể thấy về cá nhân thì họ không thể thoát được luật nhân quả. Trường hợp tập thể, ở chân đế tập thể thì tập thể vẫn quy lại là các cá nhân, nên vẫn có thể bị luật nhân quả tác động ở kiếp sau như là chân đế cá nhân. Điểm mấu chốt là tục đế tập thể. Đây chính là khe hở lách được luật nhân quả. Khi một cái ác nhỏ lẻ sẽ dễ dàng bị luật nhân quả tác động, nhưng nếu những người ác có mưu mô, quyền lực, thông minh, xảo quyệt kết hợp thành một tập thể có tổ chức, với mỗi cá nhân là một mắt xích, thì sẽ không có luật nhân quả hay cái thiện nào chiến thắng tác động tới được cả. Một người làm ác vẫn sẽ chịu về mặt tục đế cá nhân hay chân đế cá nhân, nhưng người này cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi mắt xích các nhóm ác này, nên khi người này bị tác động bởi luật nhân quả thì người này vừa mất sẽ có một người ác khác được lắp vào như một mắt xích mới trong nhóm đó, nên luật nhân quả không tác động tới được nhóm người này ở tục đế tập thể. Khi mà những người này hiểu rất rõ những quy luật vũ trụ, quy luật cuộc sống, quy luật về tâm lý con người, vân vân, và họ lợi dụng được nó để lách luật nhân quả. Dạ, điều con thấy có đúng không thưa sư ông? Con chân thành cảm ơn.
Câu hỏi hơi rắc rối. Trước hết đó là cái việc chuyện mà cái ác không thể thắng cái thiện, người ta gọi là cái gì, tà bất cảm chính. Cái câu đó gọi là tà bất cảm chính, tức là cái ác không thể nào thắng được cái thiện. Tại vì mình đang nói là cái thắng thua ở tục đế. Cái người này đang nói cái thắng thua ở tục đế, chứ không phải là thắng thua trên chân đế. Thắng thua trên tục đế là sao? Tức là rõ ràng á, rõ ràng cái người kia ác á, cho nên là ăn cắp tiền của mình. Mình là bị mất tiền thì mình không đi ăn cắp, cho nên mình là thiện. Mình không ăn cắp là thiện, người kia ăn cắp là ác. Nhưng mà bây giờ cái người đó lấy tiền của mình, tức là người đó thắng mình rồi, chứ nữa mình mất tiền, còn bên kia có tiền là cái người kia thắng. Nhưng mà trên thực tế thì không phải vậy, trên chân đế thì không phải vậy. Trên chân đế đó thì cái người nó lấy được tiền, chưa nói đến nhân quả. Nhưng mà những người mà là giết người hay là trộm cướp đồ này kia đó thì luôn là họ sống trong lo lắng sợ hãi bất an, không chạy đường nào hết trơn á. Thì nhân quả đó là nhân quả lập tức, chứ không phải kiếp sau kiếp đồ gì hết. Chân đế là lập tức, chứ không có chân đế là kiếp sau. Trong này có những cái mà nói về cá nhân tập thể đồ này kia, nói mấy cái đó vô ích, nó không đúng. Mình nói trên thực tế rồi. Ví dụ như giờ mình ai nói cái gì đó không vừa ý mình, cái mình nổi sân lên, thì nổi sân lên cái đó thì là mình bị nhồi máu cơ tim, rồi mình bị huyết áp tăng, rồi mình bị căng thẳng thần kinh rồi này kia đủ thứ cả, thì cái đó là cái nhân quả ngay đó thôi. Nên cái thực đó, cho nên nó cái thắng thua mà ở giữa đời đó, thì cái thắng thua đó là trên cái mà người do người ta định nghĩa thắng là thế này, thua là thế kia, cho nên mới gọi là tục đế. Tục đế là gì? Tục đế là do con người quy định thôi. Tục đế là do con người quy định thôi. Chứ còn chưa chắc là thắng thua, ngay cả hai võ sĩ lên đài đánh nhau, chưa chắc cái người thua đã là thua đâu á. Nhưng bữa đó xui xui sao không biết bị đánh trong cú, bị knock out. Mà thiệt ra mà hai người mà đánh nhau thật sự chưa chắc là thua. Nhưng mà xui cũng đá bóng cũng vậy. Tự nhiên cái là đá thật giỏi nhưng mà bữa đó xui sao là bị vô mấy quả là thua, chẳng hạn vậy. Cho nên cái đó nó cũng chưa hẳn là đã là quyết định được là cái gì là thắng là thua. Nhưng mà có một cái luật là thế này: người nào chịu thua chính là người thắng. Người nào chịu thua đó, bây giờ giữa hai cái tranh chấp mà người nói thôi tôi không tranh chấp, anh cứ lấy đi, tôi không cần lấy cái đó, thì cái người đó mới là cái người mà mạnh mẽ hơn. Còn cái người yếu đuối đó chính là cái người phải lấy cho được về phần mình, là cái người đó là người yếu đuối. Còn cái người mạnh mẽ là người đó, anh cứ lấy đi, tôi không sao đó. Thì cái người đó mạnh mẽ hơn, tức là người chịu thua chính là người thắng đó. Người chấp nhận cái thua là người đó thắng, là bởi vì họ đủ can đảm để nhận thua đó. Mà họ không cần tranh chấp nữa. Thì cái thắng của họ đó, nói theo Lão Tử là bất tranh như thiền thắng. Không cần tranh, nhưng mình thắng là bởi vì trong lòng mình thắng. Trong lòng mình không tranh chấp cho nên mình thắng. Còn người kia tranh chấp được, thực ra là họ đạt được. Thì đối với tục đế đó là họ thắng, nhưng trên chân đế là họ thua. Vì vậy cho nên là cái nhân quả đó, còn cái chuyện nhân quả nói là tập thể với cá nhân. Tập thể thì nó sẽ có cái nhân quả của tập thể, mà cá nhân thì có cái nhân quả của cá nhân đó. Có thể trong tập thể thì có những cái nhân quả của tập thể, nhưng mà mỗi cá nhân vẫn có cái nhân quả riêng của cá nhân, cho nên mỗi người vẫn là mỗi khác. Thí dụ như bây giờ ba bốn người gì đó cùng làm một cái điều ác, nhưng mà trong đó một cái người làm thì với tâm là bất đắc dĩ bị buộc phải làm thôi, còn một người đó thì vì tâm ác thật sự mà làm, Cho nên hai cái nhân quả nó vẫn khác nhắc nhau, mặc dù là cùng làm một cái việc tội lỗi như nhau, nhưng mà trên thực tế này thì cái đồ mà đầu tư vào đó đấy, cái tâm ý mà đầu tư vào đó là khác nhau, cho nên cái nhân quả vẫn khác nhau. Cho nên cái này á là mình phải trải nghiệm chiêm nghiệm thật kỹ, chứ không thể nào mà mình lý luận trên trên lý luận được. Nhưng mà mình phải thấy rằng á là cái mà cái thiện á, cái ác không thể thắng cái thiện, là thế này. Một cái người đó khi mà họ ác, gọi là tà bất cảm chánh đó, một cái người là cái người ác, thì cái người đó, chính cái người ác đó đó là cái tâm ác của họ đó là đã hại họ rồi. Ta nói là hàm huyết phu nhân chiên ô từ từ khẩu, tức là mình ngầm máu phu người thì miệng mình dơ trước. Cho nên chính cái người hại đó, cái chính người hại người ta đó là người đó đã tự hại rồi. Còn bây giờ cái người thiện á thì họ tâm họ vẫn bình thản, họ vẫn là lương thiện á, thì hóa ra là cái người kia thắng là thắng trên tục đế thôi. Còn trên chân đế đó thì cái người thiện họ vẫn thắng, vì cái người thiện họ về vẫn ăn ngủ bình thản, họ vẫn không có gì phải day dứt, không gì phải lo âu sợ hãi hết, mà họ tin tưởng hoàn toàn. Cho nên là không thể đánh giá vào cái mà cái thắng thua ở bên ngoài được, mà cái mà nói là cái ác, cái thiện mà thắng cái ác á, là nói trên cái chân đế, nói trên cái thực, chứ không phải là nói trên cái quy định ở bên ngoài. Cho nên ở bên ngoài tục đế đó thì có những cái thắng mà lại thua, nhưng mà lại ở trong chân đế đấy thì bên ngoài thua, nhưng mà trên thực tế là bên trong là thắng đó. Chắc chắn là mình không làm điều gì mà sai trái hết á, thì mình không có gì, không bị lương tâm cắn rứt gì hết á, thì mình rất là thoải mái. Mặc dù mình bị, cho nên Chúa có nói một câu như thế này, Thánh Kinh có nói một câu như thế này: kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này là người đó sẽ được ưu ái trên nước thiên đàng. Tức là trong chân đế thì họ vẫn thắng, ưu ái trên nước thiên đàng tức là họ làm thiện á thì tâm họ vẫn là vui vẻ, là vẫn không bước bình thản. Trong khi cái người kia làm án á, bên ngoài thắng nhưng mà là rất lo sợ, rất là buồn phiền, có khi không ăn không yên, ngủ không yên. Thành ra cái hậu quả không phải là hiện ra ở bên ngoài, mà chính là cái hậu quả từ bên trong. Rồi bây giờ là hết giờ, tuần sau tiếp. Rồi chúng ta hồi hướng. Y đàng nô nhân ti nàng hô tu su phi ta hô tu nha ta yon y đàng nô nha ti nàng hô tu su phi ta hô tu nha ta yon y đàng nô nha ti nàng hô tu su phi ta nhà ta yo y đăng ba ta mê phun nhân sa va kha ya va hang ho tu sa thu thành tài. Tuần sau gặp lại.